Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, dạ xin thầy chỉ bảo cho chúng con, nếu trong trường hợp như nhà Phật nói rằng là nghiệp đến ạ, thì chúng con sẽ phải, tại vì lúc đó nó là ngoài nghiệp, nghiệp là cái mà chúng ta đã gây ra từ trước rồi, quả lúc đó đến thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Dạ,
nghiệp đến á mới là sự bắt đầu, quả đến á mới là cái điểm gọi là diễn tiến. Dù là nghiệp đến hay là quả của nghiệp đến á, điều mà chúng ta cần phải nhận diện á đó là sự bình tĩnh, đánh giá những cái hậu quả tốt hay là xấu của nó và cái ảnh hưởng tiêu cực hay là tích cực của nó, phạm vi của sự ảnh hưởng này là tính thời gian của sự ảnh hưởng như thế nào. Sự bình tĩnh trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta đủ sáng suốt để tìm ra một giải pháp. Nhưng mà không đó, từ một nỗi đau trong quá khứ kết tụ quả ngay thời điểm hiện tại mà muốn tâm mình muốn, dẫn đến sự hoảng loạn về tâm lý và tinh thần, chúng ta có thể có chiều hướng đi tụt dốc rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. Trong tuyệt vọng, một số người đã chọn đến cái chết là điều không nên. Nhật Bản là quốc gia có thiên tai nhiều, như chúng ta đã biết cơn sóng thần động đất 11/3/2011, và cách đây hai hôm lại tiếp một lần nữa bị động đất, độ địa chấn là 7.1. Và quốc gia này đó ngoài ra nó còn có những cái tai nạn do quyết định sai lầm của con người mà ra, đó là nạn tự tử ở người tuổi về hưu từ 60 trở lên, đứng đầu toàn thế giới. Sở dĩ mà người ta đã phải chọn giải pháp tự vẫn là bởi vì đó, khi quả xấu của một nghiệp đến lúc chín mùi đó, họ đã không có những cái chuẩn bị tâm lý và thỉnh thoảng là cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau bất hạnh diễn ra với mình, cho nên đó, cái sức chịu đựng trở nên ngày càng mòn mỏi, và đến lúc nào đó đó thiếu sự đồng cảm, đồng hành, tư vấn đúng, hướng dẫn hay thì hậu quả nghiêm trọng đến mạng sống và sức khỏe của cơ thể là điều khó có thể tránh khỏi. Ngoài sự bình tĩnh để tìm thấy nguyên nhân sai và cần trực tiếp và gián tiếp mình hay người, cá thể hay tập thể, thì chúng ta cần phải có một nỗ lực là hoan hỷ tiếp nhận, bởi vì ta chính là tác giả cho nó chứ không phải là ai hết. Chốn trại trong tình huống này sẽ có thể dẫn đến tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Quả xấu đã đến lúc trổ rồi thì có tránh cũng không tránh được. Thì trong kinh Đức Phật đó, dầu có trốn xuống các hang động dưới lòng đất, lặn sâu dưới đáy biển, bay cao vút trên trời xanh, quả có một nghiệp xấu đã đến lúc chúng người thì đó phải là người tiếp nhận đó, dù là bị bắt buộc bởi luật pháp hay là cái lý định tự nhiên của nhân quả, ta có thể thoát được luật pháp bằng mánh khóe, bằng ô dù, bằng bao che, bằng lách luật, nhưng ta không thể tránh được cán cân công bằng của nhân quả. Do đó thay vì trốn tránh bằng sự mánh khóe, tốt nhất là nhận diện nó trong sự bình tĩnh, tiếp nhận nó và giải quyết hậu quả của nó để sau này chúng ta khỏi phải mệt mỏi về sau. Điều thứ ba, xử lý hậu quả phải dựa trên tinh thần ngày càng đi lên, đừng bao giờ đứng kèm theo những hận thù. Chuyện gì của quá khứ khép lại của quá khứ, công việc của chúng ta hiện tại là giải quyết các vấn nạn và tìm một con đường đi tới. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, muốn có được cái tầm nhìn đó thì chúng ta nên thực tập quán tưởng, nhìn về ánh sáng mặt trời để quên đi bóng đêm, nhìn về mảng cây xanh để quên đi những chiếc lá vàng rơi rụng vốn tượng trưng cho nỗi ảm đạm, rồi bế tắc, thê lương, buồn rầu, tuyệt vọng, cô đơn. Tham gia các sinh hoạt xã hội, những sinh hoạt nhóm cùng với sở thích, sở trường để chúng ta có thêm những niềm vui thay thế, và chúng ta mới dần dà đó tắt cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi cái dòng cảm xúc của chúng ta. Việc tách rời khổ đau khỏi dòng cảm xúc thì làm cho cái đau đó khó đó, nó không làm cho cái đau nó trở nên là quá lớn, quá bị thương điệu, quá bị quan trọng quá. Và dần dần như thế chúng ta sẽ có một bản lĩnh chịu đựng và có một cái nghị lực để vượt qua cái khó khăn, tìm đến con đường ở phía trước với nhiều hứa hẹn, với nhiều niềm vui. Dầu cái con đường vượt qua khó khăn có thể là rất nhiều rất tốt, thì bản thân của người nạn nhân hay người đang phải gánh lấy cái hậu quả nào đó thuộc về những hành động trong quá khứ cũng phải tự đặt cho mình vào một cái quỹ đạo chỉ được đi đến phía trước chứ không được dừng lại. Cho nên ta quán tưởng trước mặt mình sau lưng mình là một phật phẩm, trước mặt mình là một vách tán treo leo, dụng cụ leo thì không có, bây giờ đứng tại chỗ gió thổi không cũng chết. Và nhìn xuống vực sâu chống mặt có thể té rớt lại chết thảm hơn. Một con đường duy nhất chúng ta phải làm là bám vào các cái vách đá, những cái mỏ mẹn của đá, những cái hốc của đá để ta bò được tới đâu về đến đó. Giả sử có chết ở trong cái nỗ lực bò để tự thoát thân cũng đáng quan hệ lắm thôi, còn hơn là đứng thúc thủ để chịu đựng một cái kết quả quá xấu mà mình không hề có một nỗ lực gì để vượt qua được khổ niềm đau. Thì bằng thái độ như vậy đó thì nghiệp có đổ, quả xấu có đến, ta hoàn thành chi mọi thân trầm vinh dụng thành cho các bạn trong cuộc đời là quy luật của nhân quả. Nhân quả với tự thân của mình, nhân quả trong tương quan với xã hội. Mà hễ nó là quy luật nhân quả rồi thì dĩ nhiên đó, có buồn tuổi, có khổ liệt không giải quyết vấn đề gì. Cho nên cứ phải tập thói quen đi tới và nêu ra một quyết tâm đi tới ngày càng tốt đẹp hơn.